Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Quản lý tài chính, chi tiêu, tiết kiệm, đầu tư, hưu bổng. Cơm áo gạo tiền, mỗi tối thứ ba hàng tuần trên làn sóng của SBS Việt ngữ. Trong ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ lại với anh Văn Trịnh là cố vấn tài chính để cùng chia sẻ về một cái chủ đề mà Bến Ngọc tin là rất là hữu ích cho thính giả người Việt, đó là quỹ hưu bổng tự quản SMSF. Và khi nói đến quỹ hưu bổng thì đa phần chúng ta hay nghĩ đến những cái quỹ lớn, quỹ đại chúng, nơi mà cái tiền hưu trí được quản lý tập trung. Nhưng mà ngày càng có nhiều người Úc, đặc biệt là những ai am hiểu đầu tư, họ đang chọn một cái hướng đi khác, đó là họ tự lập ra cái quỹ hưu bổng tự quản. Và điểm hấp dẫn đó là mình có thể kiểm soát được tuyệt đối cái quỹ của mình, mang lại những cái lợi tức rất là tốt về thuế, và nhà đầu tư hưởng được những cái ưu đãi rất là nhiều về thuế liên quan đến cái quỹ này thay vì là cái quỹ đại chúng. Thế nhưng mà khi mà chúng ta lập ra cái quỹ hưu bổng tự quản này và đầu tư bất động sản cần phải lưu ý những gì, thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ngày hôm nay cùng với cố vấn tài chính Văn Trịnh. Cảm ơn anh Văn Trịnh ngày hôm nay đã tham gia Cơm áo gạo tiền ạ.
Vâng, cảm ơn chị Bích Ngọc.
Thưa quý vị, cố vấn tài chính Văn Trịnh hiện là giám đốc của công ty Sunrise Financial Planning, văn phòng ở Sunshine. Anh có rất là nhiều năm kinh nghiệm trong việc hỗ trợ và tư vấn về tài chính cho khách hàng. Anh hiện là thành viên của Hiệp hội Tư vấn Tài chính Úc FAAA. Anh Văn Trịnh ơi, khi mà nói đến quỹ hưu bổng á, thì mọi người đã hiểu rồi, ai đi làm thì cũng sẽ có một cái super. Vâng. Và được chủ nhân của mình trả tiền hưu bổng tùy vào cái nơi làm việc, có thể là từ 11-12% cho đến thậm chí 17% vào cái quỹ hưu bổng này. Vậy thì quỹ hưu bổng tự quản là gì? Và vì sao chúng ta nên lập ra một cái quỹ hưu bổng tự quản, mẹ anh?
Vâng, quỹ hưu bổng tự quản thì cũng là một cái quỹ hưu bổng và cũng nó phải tuân theo tất cả các cái luật lệ dành cho quỹ hưu bổng nói chung. Tuy nhiên nó khác với các cái quỹ đại chúng ở chỗ là các cái thành viên của quỹ hưu bổng tự quản ấy, thì mình có quyền quản lý cái tiền hưu trí của mình, và mình có thể toàn quyền quyết định về cái việc đầu tư cái số tiền đó theo ý của mình để phục vụ cho cái mục đích nghỉ hưu ở trong tương lai. Quỹ hưu bổng tự quản thì nó phù hợp cho những người có kỹ năng quản lý tiền và có kinh nghiệm đầu tư và muốn có cái mức độ kiểm soát cao thay vì phó thác cho người khác. Hình thức này thì ngày càng được tiếp nhận rộng rãi hơn bởi công chúng. Hiện nay ở trên nước Úc thì có khoảng trên 653.000 cái quỹ hưu bổng tự quản hiện đang hoạt động, và cái con số này thì cứ ngày càng tăng lên sau mỗi năm.
Anh có nhấn mạnh một yếu tố mà Bến Ngọc nghĩ rất là quan trọng với những ai muốn tự quản lý cái quỹ hưu bổng của mình, đó là phải am hiểu về tiền bạc, có cái kiến thức chuyên sâu về tài chính và có thể đầu tư tốt hơn.
Vâng.
Tại vì nếu mà mình đầu tư không tốt bằng cái quỹ hưu bổng đại chúng thì mình nên phó thác cho những người khác họ quản lý thay cho mình.
Dạ
vâng, cũng xin lưu ý với quý vị những cái điều này. Thì những cái loại hình đầu tư nào sẽ được cho phép với quỹ hưu bổng tự quản anh?
Cái hình thức đầu tư thì rất là rộng rãi. Các cái thành viên có thể đầu tư vào cổ phiếu chẳng hạn, đầu tư vào bất động sản, có thể đầu tư cả vào crypto nữa. Hoặc là các cái tác phẩm nghệ thuật mà có cái giá trị sưu tầm chẳng hạn. Tôi biết có một người khách hàng của tôi đầu tư vào con ngựa đua. Thì các cái loại hình đầu tư này nó có thể là không được phép đối với các cái quỹ đại chúng. Theo kinh nghiệm cá nhân tôi thì phần lớn các cái khách hàng khi mà tìm đến tôi thì họ tìm lời khuyên về đầu tư vào bất động sản.
Anh có thể so sánh cái việc đầu tư bất động sản từ cái quỹ hưu bổng tự quản á, nó khác gì, cái lợi ích nó ra sao so với cái việc là chúng ta đứng tên cá nhân chúng ta mua một cái bất động sản không ạ?
Vâng, khi mà mình đầu tư vào bất động sản ở trong cái quỹ hưu bổng tự quản ấy, thì mình sẽ được những cái lợi ích về thuế mà mình không có được nếu như mà mình đầu tư đứng tên cá nhân mình. Thông thường ấy thì khi mà mình mua, ví dụ như mình dùng cái quỹ hưu bổng tự quản, mình mua một cái bất động sản nào đấy chẳng hạn, thì mình sẽ đầu tư trong một vài năm, sau đó mình sẽ bán ra để kiếm được cái lợi nhuận. Thì cái lợi nhuận đấy mình sẽ phải trả cái thuế, gọi là thuế capital gain tax. Cái thuế nếu như mình đầu tư đứng tên cá nhân mình ấy, thì cái mức thuế capital gain tax, cái capital gain ấy, nó sẽ được tính cộng vào cái thu nhập của cá nhân mình, và mình sẽ phải trả theo cái mức thuế cá nhân. Cái mức thuế cá nhân cao nhất hiện giờ là 47%. Tức là bao gồm cả cái Medicare levy. Vâng. Nhưng nếu như mà mình đầu tư vào bất động sản mà trong cái quỹ hưu bổng tự quản ấy, thì cái mức thuế nó chỉ là 15% mà thôi,
yeah,
cho cái capital gain. Tuy nhiên nếu như mình mà đầu tư vào cái bất động sản đấy mà hơn 12 tháng ấy, thì mình còn được giảm nữa, tức là mình chỉ phải nộp cái mức thuế là 10% mà thôi.
Wow, dạ vâng.
Vâng.
Rõ ràng chúng ta thấy cái bài toán về thuế nó rất là có lợi trong cái trường hợp này. Các ngân hàng á, khi mà họ xem xét cái tiền cho thuê bất động sản á, và cái tiền super thì họ sẽ đưa ra những cái yêu cầu hay là có những cái xét duyệt khác như thế nào không anh?
Vâng, thì cái cách thông thường mà mọi người đầu tư ở trong quỹ hưu bổng là họ dùng cái phần tiền ở trong quỹ hưu bổng để làm cái deposit.
Yeah.
Sau đó họ sẽ vay thêm tiền từ ngân hàng để đầu tư vào bất động sản.
Yeah.
Thì hiện tại cái chính sách cho vay đối với các quỹ hưu bổng ấy, tự quản ấy, thì nó khá là thoải mái. Các quỹ thì có thể vay tối đa được đến 80 hoặc 90% nếu như mua nhà ở.
Yeah.
Hoặc là có thể vay được khoảng 70 đến 75% nếu như mình mua các cái commercial property chẳng hạn, ví dụ như là shop, văn phòng, warehouse vân vân. Cái thời hạn vay thì có thể thông thường là có thể lên được tới 30 năm giống như là home loan bình thường.
Yeah.
Các ngân hàng sẽ xem xét vào cái tiền cho thuê của cái bất động sản đấy và cái số tiền đóng super của các cái thành viên trong cái quỹ tự quản đấy để tính toán cái khả năng vay. Trong phần lớn các trường hợp thì cái ngân hàng không cần xem xét đến cái hoàn cảnh cá nhân của cái thành viên. Khi mà cái tiền cho thuê và cái tiền đóng super đã đủ để thỏa mãn cái điều kiện cho vay.
Nếu như vậy thì cái bất động sản mà chúng ta mua từ cái quỹ hưu bổng nó phải là bất động sản đầu tư, tức là chúng ta phải cho thuê hoặc là một cái hình thức nào đó chứ không thể nào ở được.
Vâng đúng, mình cái đấy là cho mục đích đầu tư.
Yeah.
Tại vì là cái mục đích tối cao của quỹ hưu bổng là để phục vụ cho cái lợi ích của mình khi mình nghỉ hưu, tuyệt đối không có được ở trong đấy. Ngoại trừ nếu như cái đấy, bất động sản đấy là cái commercial property thì mình có thể tự mình thuê lại hoặc là mình cho người thân thuê lại. Nhưng nếu là nhà ở thì mình không được phép.
Những thông tin và nội dung tư vấn được trình bày trong tiết mục Cơm áo gạo tiền chỉ có tính chất tổng quát, không nhằm thay thế cho lời khuyên chuyên môn. Quý vị vui lòng tham khảo ý kiến của các chuyên gia tài chính độc lập trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào.
Vậy thì khi mà chúng ta lập cái quỹ hưu bổng tự quản và chúng ta đầu tư vào bất động sản thì có những cái lưu ý gì mà các chuyên gia cố vấn tài chính sẽ nói với khách hàng thưa anh?
Cái chi phí để thiết lập cái quỹ hưu bổng tự quản thì nó khá là cao và nó cũng cần cái kỹ năng quản lý và cái kỹ năng đầu tư. Thế nên các cái thành viên nên hiểu và phải nắm được cái trách nhiệm của mình và cũng cần phải chấp nhận các cái rủi ro liên quan khi mà mình đã quyết định là đầu tư sử dụng cái quỹ hưu bổng tự quản. Đầu tư vào bất động sản thì nó có thể mang lại cái lợi nhuận cao, tuy nhiên là cái số vốn ban đầu cũng yêu cầu khá là cao. Quỹ hưu bổng cần có một số tiền đáng kể trước ban đầu để có thể mà đầu tư một cách hiệu quả vào các cái bất động sản. Thì cái số tiền tối thiểu cộng lại của các cái thành viên ban đầu ấy, tôi nghĩ là tối thiểu là cỡ khoảng 200 ngàn hoặc là cao hơn thì càng tốt.
Yeah.
Trước khi các cái thành viên mà bắt đầu cân nhắc đến việc đầu tư vào bất động sản ở trong quỹ hưu bổng. Đầu tư vào bất động sản nó sẽ phát huy cái hiệu quả cao nhất khi mà mình đầu tư dài hạn. Dài hạn ở đây là ý tôi nói ít nhất là phải là 5 năm hoặc là lâu hơn. Như vậy thì mình mới có thể tối thiểu được tối thiểu các cái chi phí ban đầu, điển hình là cái thuế stamp duty. Và bất động sản nó cũng cần phải một cái thời gian như vậy thì để nó có thể tăng giá và bắt đầu mới sinh lợi nhuận được. Các cái thành viên nên cân nhắc, ngoài bất động sản ra thì cũng nên cân nhắc cái việc mà đa dạng hóa các cái hình thức đầu tư để giảm thiểu rủi ro. Ví dụ như ngoài đầu tư vào bất động sản thì mình còn nên đầu tư vào các cái hình thức khác, ví dụ như cổ phiếu, trái phiếu, và như tôi đã nói ở trước ấy là nó quy tắc mà mình phải tuân theo, chẳng hạn trong cái quỹ hưu bổng tự quản, ví dụ như nhà ở mình mua để đầu tư thì mình không được phép cho người thân ở.
Yeah.
Thuê hay là bản thân mình, gia đình cũng không được phép ở hay thuê.
Yeah.
Mà phải cho người mình không quen biết. Ngoại trừ cái commercial property thì mình mới được quyền thuê lại hoặc cho người thân thuê, nhưng mà bắt buộc là phải thuê ở cái mức giá thị trường chứ không được thấp hơn.
Anh có thể chia sẻ một cái ví dụ nó thực tế khi mà anh làm việc với các khách hàng của mình, anh dùng cái quỹ hưu bổng tự quản để giúp cho khách hàng mua được cái bất động sản không ạ?
Dạ, khách hàng của tôi thì có là một hai vợ chồng, thì năm nay là cùng 48 tuổi. Sau nhiều năm làm việc thì mỗi người đều đã tích lũy được một cái số tiền cỡ khoảng hơn 200 ngàn ở trong cái quỹ industry fund, có nghĩa là cái quỹ đại chúng.
Dạ.
Cả hai thì đều đi làm và có cái mức lương cao. mức thuế cá nhân hiện tại của người chồng là 47%, còn người vợ là 39%, tính cả cái Medicare levy. Thì cả hai vợ chồng này thì đều rất là đam mê đầu tư vào bất động sản, và cái kế hoạch của họ là họ muốn mua một căn nhà để đầu tư trong khoảng 12 năm. Sau đó thì bán đi và nghỉ hưu ở tuổi 60. Thì sau khi cân nhắc các cái giải pháp thì tôi giúp họ thiết lập một cái quỹ hưu bổng tự quản. Sau đó thì mỗi chuyển một cái khoản tiền là 150.000 từ quỹ đại chúng của mỗi một người và gộp lại vào trong cái quỹ hưu bổng tự quản. Như vậy là có 300.000 trong quỹ hưu bổng tự quản. Sau đó thì quỹ vay thêm 500.000 từ ngân hàng để mua một cái bất động sản trị giá 750.000. Mỗi người thì đều giữ lại cái quỹ đại chúng với cái số tiền ở trên 50.000 ở trong đó. Thì lợi ích của cái chiến lược này là gì? Lợi ích là thứ nhất là hai vợ chồng đã đạt được cái mục tiêu đầu tư vào bất động sản theo cái đam mê của họ. Thứ hai là cả hai đều vẫn có thể giữ lại được cái quỹ đại chúng, và cái phần tiền còn lại thì được đầu tư vào cổ phiếu và trái phiếu. Như vậy thì họ có thể đa dạng hóa cái hình thức đầu tư để giảm thiểu rủi ro. Ngoài ra cả hai còn giữ được các cái bảo hiểm cá nhân hiện đang có sẵn ở trong cái quỹ đại chúng của họ. Bao gồm bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm thương tật và bảo hiểm thu nhập nữa. Thì đây là cái kế hoạch dự phòng và trong trường hợp rủi ro. Và cái khung thời gian đầu tư 12 năm mà họ đề ra thì là đủ dài để có thể cho cái việc đầu tư nó phát huy hiệu quả và giảm thiểu chi phí ban đầu, cũng như để cái căn nhà này tăng giá đáng kể và sinh lợi nhuận. Nếu như hai người khách mà bán nhà đầu tư sau khi nghỉ hưu ở cái độ tuổi 60 đấy, thì họ sẽ được miễn hoàn toàn cái thuế capital gain tax. Và cái số tiền này có thể lên tới hàng trăm ngàn. Sau 12 năm thì tôi tin là nó sẽ lên tới khoảng cả trăm ngàn. Hoặc là nếu như mà họ có bán trước khi nghỉ hưu đi chăng nữa thì cái thuế capital gain tax của họ ấy cũng chỉ giới hạn ở cái mức 10% mà thôi, với điều kiện là họ đầu tư trên 12 tháng. Vâng, 10% này, mức 10% này ấy thì có nghĩa là nó thấp hơn rất là nhiều so với cái mức thuế cá nhân hiện tại của người chồng là 47% và người vợ là 39%. Và nhiều khả năng là mức thuế của người vợ cũng sẽ tăng lên 47% nếu như tính cả cái capital gain khi mà họ bán nhà nữa.
Như vậy là khi mà chúng ta lựa chọn cái thời điểm để đầu tư bất động sản trong cái trường hợp này là thời điểm mà sắp khi về hưu, cái mức thuế mà phải đóng capital gain, thuế lãi vốn khi mà chúng ta bán cái căn nhà nó sẽ thấp hơn rất là nhiều. Và đây là một cái bài toán tài chính mà chúng ta có thể hoạch định với cái chuyên gia cố vấn tài chính của mình cho phù hợp với hoàn cảnh của mỗi người, cái độ tuổi cũng như là cái số tiền mà họ có được trong quỹ hưu bổng. Cảm ơn anh Văn Trịnh đã tham gia Cơm Áo Gạo Tiền ngày hôm nay. Thì chúng ta thấy là trong cái bối cảnh rất là nhiều người Úc, họ có nhiều cái lựa chọn hơn, họ muốn kiểm soát chặt chẽ hơn cái đồng tiền hưu bổng của mình, thì quỹ hưu bổng tự quản Self-Managed Super Fund là một cái lựa chọn rất là phù hợp, một cái lựa chọn hấp dẫn. Trong tất cả những cái trường hợp thì chúng ta cần phải tham vấn với chuyên gia tài chính để có được những cái lời khuyên chính xác, cụ thể, phù hợp với cái luật thuế ở thời điểm hiện tại. Xin được cảm ơn anh Văn Trịnh đã tư vấn cho thính giả ngày hôm nay.
Xin cảm ơn chị Bích Ngọc rất là nhiều. Xin cảm ơn quý vị thính giả đã dành sự quan tâm.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.